tuyển tập thư thầy. Lời nói đầu. Năm 1973, tôi với một vài sư đệ từ Phật Học Viện Phật Bảo, Gia Định, Sài Gòn, nay là quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, cùng nhau đi tìm một nơi núi rừng thanh vắng tại Lăng Cô, Thừa Thiên Huế, lập một am chanh để tĩnh tu thiền quán. Đó là chùa Huyền Không của một thời dĩ vãng. Ở đây, ngoài những giờ lao tác để sống tự túc, chúng tôi nghiền ngẫm kinh sách Phật giáo nguyên thủy, Phật giáo phát triển, tư tưởng một số tôn giáo khác và ít nhiều triết thuyết Đông Tây Kim Cổ. Mà chúng tôi thích nhất là Dịch Lý, Lão Tử Đạo Đức Kinh và Phân Tâm Học của phương Tây hiện đại. Kiến thức từ học đường không đủ làm hành trang cho một đời sống tâm linh phong phú, nên chúng tôi phải tự mầy mò, nghiên cứu, học hỏi thêm từ kinh sách và từ chính cuộc sống đầy thăng trầm đa diện này. Mỗi tối, sau giờ tụng niệm, chúng tôi ngồi lại ngay trước tượng Phật thân thương giản dị, dưới mái am chanh đơn sơ chất phác, cùng nhau uống trà, cùng nhau đàm đạo. Chúng tôi trao đổi nhau về pháp học, pháp hành và cả những kinh nghiệm sống thực của mình. Có đôi lúc cũng tranh cãi hăng say trong tinh thần xây dựng để hiểu nhau sâu sắc hơn và thiết thực hơn. Nhờ vậy mà chúng tôi đã học hỏi được nhau rất nhiều và tình huynh đệ ngày mỗi đậm đà, thắm thiết. Thỉnh thoảng những người Phật tử tại gia cũng đến thăm và tham gia những thời đàm đạo. Chủ yếu là chúng tôi thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, trao cho nhau những vốn liếng sống thực từ trải nghiệm tâm linh hơn là giao kinh giảng pháp. Nhờ bức tranh sơn thủy hữu tình ở Lăng Cô, nhờ ngọn núi Hải Vân biển trời lồng lộng, nhờ mối đạo tình đầm ấm giữa huynh đệ tứ chúng, mà chỉ mấy năm thôi, một ngôi chùa Huyền Không hoang sơ mộc mạc đã in đậm dấu ấn sâu xa trong lòng những người thân thương hâm mộ. Nhưng rồi chiến tranh đã nổ ra cực kỳ ác liệt. Huyền Không ở ngay giữa những làn tên mũi đạn. Đứng trong am, có thể nhìn thấy hai bên đánh sáp lá cà ngay trên sườn núi đá bên chùa. Đại bác pháo kích nhau nổ rền trời, và những mảnh đạn đã vô tình xé nát những trang kinh trong Phật điện. Chúng tôi đã từng chứng kiến dòng thác những người chạy loạn từ Quảng Trị, Thừa Thiên, ao ạt tản cư vào Quảng Nam, Đà Nẵng. Đó là những ngày cuối cùng của cuộc chiến tranh phân đồi đất nước. Đến năm 1978, vì đèo Hải Vân là vị trí chiến lược, nên chùa Huyền Không đã phải ra đi. Nay là Huyền Không Sơn Trung, ở thôn Nham Biểu, và Huyền Không Sơn Thượng, ở núi Triều Sơn Phương, Đồng Trầm, Hương Hồ, Thừa Thiên Huế. Từ đó chúng tôi chia tay mỗi người một nẻo, và cũng từ đó, những lá thư thân thương đã trở thành nhịp cầu nối lại đạo tình Huyền Không muôn thuở. Nhờ các đồng đạo tin tưởng, nên mỗi lần có gì khó khăn bức xúc, họ đều biên thư về tâm sự và xin một vài lời khuyên nhủ, sách tấn. Nói là khuyên nhủ, thực ra tôi chỉ muốn chia sẻ bài học khắc nghiệt từ cuộc đời mà những người đồng đạo thân thương đang giáp mặt. Khi lắng nghe họ bộc bạch tâm sự, khi cảm nhận những nỗi niềm băn khoăn chua xót với họ, thực ra tôi đã học được từ họ rất nhiều. Nên chúng tôi chỉ cần chia sẻ, chỉ cần cảm thông với nhau để có đủ can đảm đối diện với sự thật, hơn là lẩn trốn trong những lời an ủi, khuyên răn cao xa mình chiết. Những lá thư mà chúng tôi gửi cho nhau chỉ mong làm nhẹ đi những bức bối lo âu trong khi đang phải gánh chịu những hiểm nguy, phiền lụy giữa cuộc đời. Điều quan trọng không phải là chúng ta có giúp nhau thoát được những cảnh nguy khốn, hiểm nghèo hay không, mà là chúng ta đã cùng nhau học được điều gì trong đó. Nếu chúng ta xem phiền não khổ đau là bài học giác ngộ, thì mọi phiền não khổ đau sẽ trở nên nhẹ nhàng, dễ chịu, và quả thật là vô cùng kỳ diệu, nhiệm màu. sống nhẹ nhàng, thanh thoát giữa những khổ đau và ung dung tự tại trong những buộc ràng chính là bí quyết của một người sống đạo. Tổ đình Bửu Long, mùa an cư Phật lịch 2550, Tỳ kheo Viên Minh.